Chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh Minh Huệ. Chúng tôi muốn gửi đến các bạn tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cũng như những câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trong quá trình tu luyện, cùng âm nhạc do chính các học viên sáng tác và trình bày. Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin được gửi tới các bạn một câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội tu luyện có tiêu đề Tu luyện Đại Pháp giúp tôi khỏe mạnh, giảng chân tướng và cứu nhiều người hơn. Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc. Vào năm 2011, tôi gặp một số vấn đề về sức khỏe, gồm huyết áp cao, xơ cứng động mạch não, ù tai, phụ khoa, giãn tĩnh mạch. Mặc dù đã tìm cách chữa chạy khắp nơi, nhưng bệnh tình không thuyên giảm. Tôi phải nằm liệt giường. Tôi đã sống trong đau đớn. Điều này khiến gia đình căng thẳng và chịu áp lực về tài chính. Vào thời điểm đó, em gái tôi là một học viên Pháp Luân Đại Pháp đã mang cho tôi một cuốn sách chuyển Pháp Luân và một số bản sao các kinh văn khác của sư phụ Lý Hồng Chí, nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp. Cô ấy đã sử dụng các nguyên lý Đại Pháp của sư phụ để tôi ngộ ra và giúp đỡ tôi. Tôi học các bài giảng và luyện công. Trong vòng nửa tháng, bệnh tật của tôi hoàn toàn biến mất. Từ đó về sau, tôi hạnh phúc mỗi ngày. Cảm tạ sư phụ từ bi vĩ đại đã ban cho con hy vọng mới. 1. Vượt qua rào cản gia đình. Sư phụ giảng, hôm nay tôi đã có thể nói với chư vị, sự tu luyện của chư vị tuyệt không phải là chỉ vì vấn đề viên mãn hết sức đơn giản của cá nhân. Sự tu luyện của chư vị là đang cứu độ vô số sinh mệnh của thiên thể đối ứng với chư vị, đã ký thác vô hạn hy vọng vào chư vị. Sự tu luyện của chư vị là đang cứu độ chúng sinh trong từng đại khung thiên thể to lớn. Trích giảng Pháp trong chuyến đi quanh Bắc Mỹ năm 2002. Sau vài tháng học Pháp, tôi nhận ra rằng các đệ tử Đại Pháp có trách nhiệm lớn lao và gánh vác sứ mệnh lịch sử là trợ giúp sư phụ cứu độ chúng sinh. Vì vậy, tôi nghĩ mình nên ra ngoài để chứng thực Đại Pháp và nói cho mọi người biết sự thật về cuộc bức hại. Tôi nói với em gái những gì tôi nghĩ. Cô ấy rất vui và ủng hộ. Cùng ngày hôm đó, cô ấy đưa tôi đến nhóm học Pháp và chia sẻ suy nghĩ của tôi với các học viên khác. Mọi người đều ủng hộ. Một học viên thậm chí đã đồng ý cho tôi đi cùng để giảng chân tướng cho mọi người. Nhờ vậy, tôi học được cách giảng chân tướng. Sau đó, tôi thường học Pháp vào buổi sáng, rồi đến vùng nông thôn với các học viên khác để giảng chân tướng vào buổi chiều. Một ngày nọ, con gái mời tôi đến ăn tối. Tôi nghĩ đây sẽ là một cơ hội tốt để giảng chân tướng. Vì vậy, tôi mang theo một số cuốn tài liệu nhỏ. Sau bữa tối, tôi đi qua hành lang của khu nhà ở của cháu và đặt tài liệu trên tay nắm cửa của tất cả các căn hộ. Trên đường về nhà, tôi nhận ra đây là lần đầu tiên tự mình phát tài liệu và thấy rất vui. Vừa lúc đó, chồng tôi gọi điện. Anh ấy bắt đầu mắng tôi ngay khi tôi bắt máy. Tôi bất động tâm. Sau đó, con gái gọi cho tôi và cũng phản ứng như vậy. Tôi sắp cãi nhau với cháu, thì nó đã cúp máy. Lúc đó, tôi không biết hướng nội. Tôi đã trách con gái mình vì cháu nói với bố nó những gì tôi đã làm. Ngày hôm sau, tôi kể lại chuyện đã xảy ra cho em gái. Cô ấy cười và nói, chị đừng trách họ, họ không hiểu nội tình sự việc. Đồng thời, họ thực sự quan tâm đến chị và sợ rằng chị có thể gặp rắc rối. Không có gì là ngẫu nhiên cả. Chị hãy nói chuyện với chồng chị nhiều hơn. Cô ấy nhắc tôi rằng sư phụ Lý đã nói là người tu luyện, tìm bên trong là một pháp bảo. Trích giảng Pháp tại Pháp hội quốc tế Washington DC năm 2009. Sau khi bình tĩnh lại, tôi hiểu rằng để ngăn chặn những can nhiễu trong tương lai trên con đường tu luyện của mình, tôi cần phải vượt qua khổ nạn gia đình này. Rào cản đầu tiên là chồng tôi và sau đó là các con tôi. Tôi quyết định trở về quê, Chồng tôi là một giáo viên về hưu. Sau khi cha anh mất vì bạo bệnh, anh đã ở đó chăm sóc ruộng vườn của gia đình. Trên đường đi, tôi cầu xin sư phụ giúp đỡ để loại trừ mọi can nhiễu. Tôi muốn tự mình quyết định về những gì tôi nên hay không nên làm mà không để chồng tôi can thiệp. Sau khi đến nơi và ăn trưa, tôi nói chuyện với anh ấy. Từ khi chúng ta cưới nhau, anh đã hoàn thành mọi trách nhiệm và nghĩa vụ của mình đối với gia đình này và đối với con cái chúng ta, đặc biệt là khi em bị bệnh trong nhiều năm qua. Anh đã ăn không ngon, ngủ không yên, tìm mọi cách chữa chạy cho em và tiêu tốn rất nhiều tiền. Em nhớ tất cả mọi thứ. Hôm nay, em muốn nói từ tận đáy lòng mình, em cảm ơn anh. Mặc dù chúng ta đã tìm kiếm phương pháp chữa bệnh khắp nơi, nhưng không có phương pháp nào hiệu quả. Chỉ sau khi em tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, sư phụ Lý mới ban cho em cuộc đời mới. Anh biết không, Đại Pháp hiện đang bị bức hại, người dân bị lừa dối và đầu độc bởi phe cánh của Giang Trạch Dân. Các học viên Đại Pháp đang bị Đảng Cộng sản Trung Quốc phân biệt đối xử và bị bức hại. Là một đệ tử Đại Pháp, nếu em chỉ hưởng lợi từ Đại Pháp và trốn ở nhà để tận hưởng cuộc sống mà không tìm kiếm công lý cho sư phụ và Đại Pháp, vậy thì em là loại người gì chứ? Anh nhìn tôi im lặng, nên tôi lại tiếp tục nói. Tối hôm đó, anh hơi bốc đồng, nhưng anh nghĩ đến em và anh sợ em bị bắt thì cả gia đình liên lụy. Anh nói, thành thật mà nói, kể từ khi em bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, gia đình chúng ta đã thực sự được hưởng lợi rất nhiều. Anh biết điều đó. Từ nay, em phải cẩn thận hơn, chú ý an toàn. Tôi rất vui khi nghe điều đó. Tôi đảm bảo với anh ấy rằng tôi sẽ làm vậy và cảm ơn anh vì đã ủng hộ và thông cảm cho tôi. Cuối cùng, tôi cũng thuyết phục được chồng mình. Tôi biết chính sư phụ đã giúp tôi vượt qua khảo nghiệm này. Kể từ đó, tôi không gặp bất kỳ rắc rối nào. Tôi có thể đi ra ngoài hàng ngày với các học viên khác để giảng chân tướng. Sư phụ đã loại bỏ can nhiễu cho đệ tử, loại bỏ tất cả các nhân tố tà ác, rồi vì đệ tử mà tạo ra hoàn cảnh tu luyện tốt nhất. Còn xin cảm tạ sư phụ. 2. Trên hành trình giảng chân tướng cứu người. Có lần, tôi đi bộ một mình đến một làng ở thị trấn bên cạnh để phân phát tài liệu. Trên đường đi, tôi đã cầu xin sư phụ gia trì cho tôi, loại bỏ mọi can nhiễu và loại bỏ các nhân tố tà ác trong trường không gian nơi mà các đệ tử Đại Pháp đang đi đến. Tôi nhẩm một trong những bài thơ của sư phụ. Phát tâm độ chúng sinh, trợ sư thế gian hành, hiệp ngô chuyển pháp luân, pháp thành thiên địa hành. Trích Trợ Pháp, Hồng Ngâm. Bài thơ Hồng Ngâm này đã củng cố chính niệm của tôi. Tôi đi đến công trường trong làng và mọi người đều nhìn tôi. Tôi nói, xin chào, tôi đang mang đến cho bạn những thông điệp tốt đẹp. Tôi là một học viên Pháp Luân Đại Pháp. Ai đó lẩm bẩm, không phải là môn này bị cấm hay sao? Ngay lập tức, tôi cầu xin sự giúp đỡ của sư phụ để giải thể những nhân tố tà ác và tà linh cộng sản đã can nhiễu đến việc họ nghe chân tướng. Lúc đó, tôi không lo lắng chút nào. Tôi chỉ muốn giảng chân tướng cho họ. Pháp Luân Đại Pháp là một môn tu luyện của Phật gia. Người tu luyện lấy chân thiện nhẫn làm kim chỉ nam, quy chính nhân tâm, trọng đức giữ tâm thiện, khoan dung độ lượng, thành tín giữa người với người, không tranh không đấu, coi nhẹ danh lợi. Tất cả các vị đã bị lừa và đầu độc bởi bè lũ lưu manh của Giang Trạch Dân. Họ bị đặc vụ tự thiêu ở Thiên An Môn, bỏ tù các học viên và mổ cướp nội tạng từ những người tu luyện bị cầm tù để kiếm lợi nhuận khổng lồ. Người cũng không dung thứ. Thiên lý bất dung. Tôi cũng giải thích về lý do tại sao mọi người nên thoái khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc và các tổ chức liên đới của nó. Họ lắng nghe rất cẩn thận và tôi biết rằng một trường năng lượng tích cực đang bao quanh họ. Tất cả họ đều đến xin tài liệu giảng chân tướng. Một số người trong số họ đã thoái đảng. Tôi cũng bảo họ niệm Pháp Luân Đại Pháp Hảo chân thiện nhẫn hảo, bảo bình an. Họ mỉm cười và nói, cảm ơn, chị cũng phải chú ý đến an toàn của mình nhé. Vào một dịp khác, 5 người chúng tôi đến một ngôi làng để giảng chân tướng và phát tài liệu. Khi tôi đang nói chuyện với một gia đình, một chiếc xe cảnh sát xuất hiện và 2 viên cảnh sát lao thẳng về phía tôi. Tôi choáng váng và ngay lập tức cầu xin sư phụ giúp đỡ. Tôi phát chính niệm, xin sư phụ giúp loại bỏ những sinh mệnh tà ác đã cản trở các cảnh sát nghe chân tướng. Khi các cảnh sát hỏi tôi đang làm gì, tôi trả lời, tôi đang nói sự thật cho những người này. Một trong số họ nói, hãy đi cùng chúng tôi và nói chuyện tại đồn cảnh sát. Tôi nói, tại sao tôi phải đi với anh? Anh là một người tốt. Tất cả chúng tôi, những người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp đều là những người tốt. Chúng tôi không ăn cắp, gian lận hoặc làm những điều xấu khác. Chúng tôi chỉ tập trung vào làm việc tốt theo chân thiện nhẫn. Tại sao các anh không đi bắt những tên quan tham nhũng và những kẻ phạm tội gây nguy hiểm cho xã hội? Các vị không phân biệt trắng đen lại đi bức hại người tốt. Lúc đó, nhiều người đã tụ tập xung quanh và các cảnh sát không còn gì để nói. Sau khi tịch thu và đọc các tờ rơi từ các học viên khác, một cảnh sát nói, xem này, Chu Vĩnh Khang là bí thư của Ủy ban Chính trị và Pháp luật Trung ương. Ông ấy thì có liên quan gì đến chị? Bạc Hy Lai thì có liên quan gì đến chị? Tôi trả lời, tất cả họ đều là thủ phạm trong cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp. Chúng tôi đang phơi bày sự thật về việc họ đã bức hại các học viên Đại Pháp như thế nào. Ông nói thêm, nhìn này, cửu bình về đảng Cộng sản. Chị đang chống lại đảng Cộng sản Trung Quốc. Tôi hỏi họ, anh là người Trung Quốc hay người nước ngoài? Tổ tiên của người Trung Quốc là Hoàng đế, còn tổ tiên của đảng Cộng sản là Các Mác. Anh là hậu duệ của ai? Không còn gì để nói, họ chỉ nắm lấy tay tôi và cố gắng kéo tôi đi. Tôi nói, tôi sẽ không đi, đừng bắt bớ tôi. Tôi phủ định hoàn toàn và quyết định sẽ không đi đâu cả, rằng tôi sẽ chỉ chịu theo sự an bài của sư phụ. Cuối cùng, họ kéo tôi lên xe cảnh sát và cố gắng lôi tôi vào trong xe. Vào lúc đó, tôi nhớ lại lời sư phụ đã nói. Tâm bất động có thể ức chế vạn động. Trích giảng pháp tại Pháp hội San Francisco năm 2014. Tôi nắm lấy gờ cửa của chiếc xe bằng cả hai tay và họ không thể di chuyển tôi. Cuối cùng, họ lên xe mà không có tôi. Một trong số họ nói, chị hãy về nhà ngay. Tôi trả lời, vâng, tất nhiên tôi sẽ về nhà ngay bây giờ. Tôi buông tay ra và họ lái xe đi. Trên con đường tu luyện chính pháp, cho dù có xảy ra việc gì, chỉ cần chúng ta nghĩ đến sư phụ trước tiên và xin sư phụ gia trì chính niệm cho chúng ta, thì sư phụ sẽ giúp các đệ tử được bình an vô sự. Trong tương lai, tôi sẽ học pháp nhiều hơn, làm tốt 3 việc và hoàn thành sứ mệnh lịch sử của một đệ tử Đại Pháp. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chương trình phát thanh Minh Huệ. Để tìm hiểu thêm nhiều thông tin hơn nữa về tình hình cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc cùng các câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trên toàn thế giới, xin vui lòng truy cập trang web vn.minhui.org.